SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Martin Joshua Sandoval sống ở Azacupa, một thị trấn miền quê Honduras. Anh là anh trai của một trong những nạn nhân bị mất tích trong vụ sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore của Hoa Kỳ. Tên của nạn nhân là Maynoy Yassir, 39 tuổi, và là người trẻ tuổi nhất trong số 8 anh chị em trong gia đình. Martin mô tả Maynoy luôn là người dẫn đầu.
Em ấy là một trụ cột của gia đình, là một pháo đài, nơi mà mọi người trong gia đình có thể dựa vào, nhận được visa nhờ em và mọi thứ khác nữa. Em ấy là động lực để phần lớn gia đình có thể đi du lịch khắp nơi.
Maynoy Yassir là một trong 6 công nhân xây dựng bị mất tích trong vụ sập cầu Baltimore sau khi một tàu hàng mang cờ Singapore đã va chạm với cây cầu. Nhà chức trách cho hay tất cả các nạn nhân đều đến từ Trung Mỹ và Mexico trước khi định cư ở bang Maryland của Mỹ. Đại tá cảnh sát bang Maryland Roland Butler cho hay các thợ lặn hiện nay đã phát hiện thi hài của 2 công nhân bị rơi xuống bến cảng sau vụ va chạm.
Divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water.
Thợ lặn đã tìm thấy một chiếc xe bán tải màu đỏ ngập trong nước khoảng 25 feet ở khu vực nhịp giữa cây cầu. Các thợ lặn đã tìm thấy 2 nạn nhân của thảm kịch này bị mắc kẹt bên trong xe. Các nạn nhân được xác định là Alejandro Hernandez Frantis, 35 tuổi, ở Baltimore, và Dolian Ronia Castillo Cabrera, 26 tuổi, ở Dundalk. Các thành viên gia đình của họ đã được cảnh sát tiểu bang Maryland đích thân thông báo hơn một giờ trước.
Các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã thu hồi được hộp đen dữ liệu trên tàu. Dữ liệu từ con tàu được hy vọng sẽ cung cấp cho các nhà điều tra về dòng thời gian những gì đã xảy ra. Phó đô đốc Peter Gartier thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho hay hiện nay không có mối đe dọa nào cho công chúng từ chất thải tràn ra từ vụ va chạm.
And it does have 4,700 cargo containers on board.
Có 4,700 container hàng hóa trên tàu, 56 container trong số đó chứa vật liệu nguy hiểm và 2 thùng thì bị mất tích. Những thùng ở dưới nước không chứa vật liệu nguy hiểm. Khoảng 13 thùng ở mũi tàu, còn tàu bị hư hại do cây cầu bị sập và chạm vào phần trước của con tàu.
Tuy nhiên, đối với những thiệt hại cho nền kinh tế, vụ việc được dự đoán là một khoản tổn thất lớn. Các nhà phân tích cho rằng vụ sập cầu có thể khiến các công ty bảo hiểm thiệt hại hàng tỷ đô la. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cho hay, chính phủ liên bang đang tập trung vào 4 lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục ở Baltimore.
Reopen the port, deal with the supply chain implications until the port does reopen.
Mở lại cảng, giải quyết hậu quả của chuỗi cung ứng cho đến khi cảng mở cửa trở lại, xây dựng lại cây cầu, giải quyết các ảnh hưởng về giao thông đường bộ cho đến khi cây cầu được dựng xong. Mỗi chuyện này là một nỗ lực riêng và chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện các bước nhằm hướng tới từng mục tiêu.
Thống đốc bang Maryland, Westmore, nói bắt buộc phải xây dựng lại cảng Baltimore và cây cầu càng sớm càng tốt.
It's a huge economic impact for the country.
Đó là một ảnh hưởng lớn cho đất nước và đó là lý do tại sao tôi nghĩ khi chúng ta thấy cả nước đều chú ý đến Maryland và quan tâm đến Baltimore. Vì họ hiểu rằng cảng Baltimore không chỉ ảnh hưởng đến Maryland, cảng này chịu trách nhiệm cho hơn 51 triệu tấn hàng hóa nước ngoài. Đó là cảng vận chuyển lớn nhất trong cả nước, dành cho tất cả những người mua xe hơi, cho tất cả những người mua thiết bị nông nghiệp. Chúng tôi là cảng lớn nhất đất nước thực hiện điều này. Vì vậy, nó không chỉ ảnh hưởng đến Maryland, nó ảnh hưởng đến người nông dân ở Kentucky, nó ảnh hưởng đến các đại lý xe hơi ở Michigan, và vì vậy điều bắt buộc là chúng ta phải xây dựng lại cây cầu này. Đó là mệnh lệnh, chúng ta phải đưa cảng Baltimore hoạt động trở lại. Và vấn đề không chỉ là chúng ta hỗ trợ Maryland như thế nào, mà còn là cách chúng ta hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.
Vậy làm thế nào cây cầu mới có thể được bảo vệ khỏi một con tàu lớn khác?
Could we build a Fort Knox, a nuclear bunker?
Chúng ta có thể xây dựng một căn cứ như kiểu Fort Knox hay không? Bạn biết đấy, một hầm hạt nhân ở phía trước mỗi cây cầu. Về mặt cấu trúc thì có thể, nhưng không khả thi về mặt kinh tế. Và ngay cả trong những hệ thống bảo vệ cầu hoàn hảo nhất mà chúng ta thấy, vào thời điểm này, tôi vẫn không tin rằng trong một sự cố tương tự nó sẽ bảo vệ cầu thành công.
Đó là lời của giáo sư về kỹ thuật dân dụng Ben Schaffer từ trường đại học Johns Hopkins. Ông cho rằng những thay đổi về hàng hải là cần thiết để tránh xảy ra sự cố tương tự.
Có những việc mà chúng ta nên làm ở cây cầu mới, nhưng có lẽ quan trọng hơn là những vấn đề về xã hội và những thay đổi về hàng hải mà chúng ta nên thực hiện để khiến toàn bộ hệ thống hoạt động trôi chảy để không xảy ra một sự kiện tương tự.
Các kỹ sư cũng cho hay thiết kế cầu kiểu dàn kim loại có sàn treo đã góp phần khiến cây cầu bị sập. Một cuộc kiểm tra con tàu hồi năm ngoái đã phát hiện ra vấn đề với đồng hồ đo áp suất và hệ thống động cơ đẩy. Trong một tuyên bố, cơ quan hàng hải của Hải quân Chile cho hay, mặc dù phát hiện vấn đề với đồng hồ đo áp suất, nhưng vấn đề này đã được khắc phục trước khi con tàu rời cảng. Trong khi đó, những gia đình như gia đình Martin Suoso Sandova đang chờ đợi thêm tin tức về những nạn nhân bị rơi xuống sông Patapsco.
Em trai tôi biết bơi và chúng tôi tin rằng em ấy có thể thoát ra khỏi bất cứ đâu. Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ tin tức chính thức về những gì có thể xảy ra. Cầu Chúa cho em tôi còn sống. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất. Và cuối cùng, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thì chúng ta sẽ phải phối hợp để đưa thi thể của em ấy về nước.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.